Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy người Pha-ri-siêu hỏi Đức Giêsu, bao giờ nước Thiên Chúa đến? Người trả lời, nước Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được, và người ta sẽ không nói ở nơi này hay ở nơi kia. Vì này, nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi mà cũng không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em, người ở kia kìa hay người ở đây này. Anh em đừng đi, đừng chạy theo. Vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Chị có nghe người ta nói là sắp đến tận thế không? Có nghe không? Người ta nói là sao? Hả? Người ta nói là sao?
2013.
Vâng. 2013 thì chuyện gì xảy ra?
Đủ các thứ chuyện.
Vậy có ai nghe nói ngày tận thế đâu đúng không?
Dạ thưa, con có nghe đồn đại rất nhiều về tối 3 ngày 3 đêm mà Chúa sẽ gửi đến cho nhân loại.
Ngày nào?
Dạ thưa, con nghe từ năm 2009, rồi năm 2010, rồi năm 2011, 12 là cũng vẫn nghe đồn đãi. Vâng, có nhiều người, cũng rất có nhiều người lo sửa soạn lương khô và mua nến.
Rồi mua chưa?
Dạ thưa cha, nó nhà con cũng có. Dạ.
Con cũng có. Dạ.
Luôn luôn là có đèn cầy và nước phép. Là đồng thời con cũng có những sự chuẩn bị trong tâm hồn rồi. Con gia đình con thì luôn luôn có những cái chuỗi môi khôi sẵn sàng để cầu nguyện cùng Chúa và Đức Mẹ luôn mãi.
Làm di chúc chưa?
Dạ thưa cha chưa.
Sao
không có ai sống mà di chúc?
Không có ai sống mà di chúc. Tôi nhận được một cái email của một đứa, nó viết một đứa trẻ. Cha ơi, bạn con nó nói là ngày mùng 2 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế rồi, cho nên bây giờ là chúng con là đang xôn xao lắm. Bảo tụi con xôn xao phải làm gì? Bạn con nó bảo bây giờ thì cứ đi ăn chơi đi, lẹ đừng có đến tận thế rồi. Cứ ăn chơi đi, chơi cho nó đã đi, chứ người tận thế rồi không chơi được nữa. Thì ta thấy là những cái suy nghĩ, rồi những cái lời đồn đãi như thế, nó hoàn toàn là những lời suy đoán, đồn đãi, vô căn cứ. Và không có một chút xíu nào là của những người có đức tin, của những người hiểu về giáo lý, của những người hiểu về kinh thánh. Ta thấy rõ ràng Chúa nói đi nói lại nhiều lần, đó là ngay cả con người cũng không biết ngày ấy đến khi nào mà. Và Chúa nói rất rõ là như tia sáng từ phương Đông sang phương Tây thế nào, thì ngày con người cũng đến bất chợt như vậy. Và Chúa đã nói đi nói lại là các con hãy tỉnh thức, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay như người đợi chủ nhà về, không biết canh 2 hoặc canh 3, không biết lúc nào chủ về mà. Rồi các con hãy cẩn thận vì con người đến như là kẻ trộm. Nếu mà chủ nhà biết giờ ngày nào giờ nào kẻ trộm đến thì sẽ không để nó đào ngạch khoét vách nhà mình. Ta cứ lấy Kinh Thánh ra mà ta suy, cứ lấy Kinh Thánh ra mà cầu nguyện, cứ lấy Kinh Thánh ra mà nói chuyện. Đừng có nghe đồn của người này, đồn của người kia, toàn là những tin thất thiệt. toàn là những tin nhảm nhí. Mà nhất là những cái tin đó nó gây độc hại cho ta ở cái điểm như là giới trẻ nó viết thư cho tôi đó. Đó là chơi bạn con nó bảo bây giờ là cứ phải đi ăn chơi lẹ lên. Giống như là bài thơ nào đó, vui xuân đi kẻo hết xuân rồi, cái già sành sạch nó thì theo sau. Giá mà, ít nhất được như ông, đó là gia đình con luôn luôn chuẩn bị. Thôi ông đừng có mua nến hay lại mua đèn dầu hay mua nước làm gì. Tối 3 ngày 3 đêm rồi sau 3 ngày 3 đêm rồi còn gì nữa đâu mà nước với đèn cầy. Anh chị em thấy không? Tức gọi là ngày tận thế, là ngày cánh chung, ngày cuối cùng rồi thì ông mua mì, ông dự trữ được mấy ngày? Mua nến đốt được mấy ngày? Mua đèn dầu đốt được bao lâu? Mà lại cứ phải lo về mua cái đó làm cái gì? Nhiều khi chỉ là những người đầu cơ tích trữ, họ tung cái tin đồ nó ra để nó bán hàng cho nó chạy. Vì hàng nó ế, rồi nó tăng giá lên, rồi mọi người đổ xô đi mua để nó nâng giá lên. Mình toàn là bị người ta lợi dụng cái lòng tin non yếu của mình. Vì thế mà điều quan trọng như ông nói là gia đình con lúc nào cũng chuẩn bị đèn, không phải là nến. Nhưng mà đèn đây là cái gì? Là cái ánh sáng của lòng tin giữ vững. Cái ánh sáng của lòng tin, cái nến, cái đèn đó là cái đó đó. Là giữ vững cái ánh sáng của niềm tin. Để cho lúc nào cũng được tỏa sáng. Lòng tin lúc nào cũng được tỏa sáng. Đấy. Rồi những thứ mà mình dự trữ. Không phải là lương thực, là mì gói, là gạo, là nước. Nhưng mà lương thực mình dự trữ là gì? Đố anh chị em biết. Bây giờ Chúa sắp đến rồi, bây giờ phải dự trữ lương thực. Lương thực dự trữ là cái gì? Là gì? Lương thực mình dự trữ là gì? Đức tin mình chiếu sáng rồi, mà lương thực mình dự trữ đó là gì? Là đức. Đức ai? Đức bác ai? Dự trữ là dự trữ đức bác ai? Dự trữ cái lương thực mà mình đã chia sẻ cho người anh em mình. Bây giờ nếu mà tôi mua một thùng mì về, tôi nói sắp tối 3 ngày 3 đêm rồi, nhưng mà rồi có một người đến gõ cửa nhà tôi đi 3 ngày vì đói quá không có gì ăn, có cho cái thùng mì dự trữ 3 ngày 3 đêm của mình không? Cho.
Cho
một nửa. Cho một gói. Ít nhất là có cho đã. Ý là cứu đói người ta đã. Và đó là cách mà chúng ta dự trữ lương thực tốt nhất. Nếu mà cái ngày cánh chung ấy đến, ngày mà Chúa đến, Chúa hỏi lương thực con dự trữ đâu rồi, con để ở đâu, con trả lời sao? Lương thực con dự trữ, con để ở đâu, con trả lời sao? Trả lời đi.
Con ăn hết.
Con ăn hết rồi. Lương thực con dự trữ, con để ở đâu? Thưa Chúa, không còn gì nữa cả. Không phải là con ăn hết, nhưng mà là con đã chia sẻ cho người khác hết rồi. Con xin lỗi Chúa. Con xin lỗi Chúa, không còn gì nữa cả. Tốt đấy con. Con là con chết đấy con. Còn là con còn đi tìm kiếm giữ lấy mạng sống mình. Còn con liều đánh mất mạng sống mình vì thầy, vì tin mừng, vì anh em. Con sẽ có được sự sống đời đời. Lương thực mà ta dự trữ cho cái ngày cánh chung, cho ngày mà ta sợ là tối tăm 3 ngày 3 đêm đấy, theo những tin đồn nhảm nhí đấy, đó là vậy hả? Sắp mày tận thế rồi hả? Vậy thì tốt lắm, có bao nhiêu hãy đem chia sẻ cho người nghèo đi. Còn giận hờn gì hãy đến mà tha thứ cho nhau đi. Còn bực tức gì nữa thì hãy đến mà bắt tay nhau đi. Nào làm đi, sắp tới rồi đó, xong làm. Sao sự giận dữ, sự giận hờn, sự ghen tị, sự ghen tuông, sự ích kỷ trong ta, sao ta không làm cái chuyện đó cho nhanh đi? Đúng không? Sao không làm cho nhanh đi mà mày mốt chạy ra đi mua mấy galon xăng, đi mua thêm ít thùng mì, đi mua thêm ít đèn dầu, đi mua thêm ít nước để dành. Ta lo mạng sống mình, ai tìm kiếm giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Mạng sống ta còn chưa giữ được, huống chi là mấy cái thùng mì với lại mấy cái chai nước với lại mấy cái đèn cầy. Đúng không? Mạng sống mình liệu còn chưa giữ nổi đây này. Cái ngày Chúa đến đây này. Còn chưa giữ nổi mà nói chi mà đèn cầy với nước với mì. Và cái độc hại nhất là nó gieo vào trong giới trẻ ngày hôm nay, hay là người ta cái tư tưởng, một đó là người ta bi quan yếm thế, người ta không muốn làm ăn gì nữa cả. Thôi đi học làm gì, chết đến nơi rồi, sắp chết rồi. Thôi làm ăn buôn bán làm gì, sắp chết rồi. Có nhiều chị thì đang có mấy cái tiệm nail, đang có mấy cái cửa hàng đi bán đi hết, và con nghe người ta đồn đến nơi rồi, bán xong cứ ngồi ăn, ăn gần hết rồi vẫn chưa thấy tận thế đâu cả. Rồi bắt đầu vợ chồng con cái lại bắt đầu cãi nhau, rồi đánh nhau, rồi chửi nhau, cắn cấu nhau, vì cái chuyện nghe những cái tin đồn nhảm nhí như vậy.
Thấy như là xảy ra là năm 2000 người ta đồn.
Đúng
đó. Thì cái người mà đem lại tích nhiều nhất là những người mà bán đèn cày.
Lợi nhất là bán đèn cày.
Còn theo con mình tìm hiểu theo Thánh Kinh, có một ngày Chúa đến
chắc chắn,
nhưng mà mình sẽ biết tại sao. Tại thường thường Chúa làm những việc lớn, có mình đã có thiên thần truyền tin. Thì bao giờ cũng chẳng hạn như giờ Chúa ngồi hài xuống thế làm người, thì cũng có thiên thần báo mộng cho những người đầu đó biết.
Đúng.
Thì cái chuyện đó là cái chuyện ngày Chúa đến là sẽ có những cái sự mà thiên thần báo mộng vậy thôi.
Chúa đã nói là có nhiều cái dấu chỉ để nhắc nhở cho người ta, nhưng mà người ta vẫn không cứ chịu nhận ra. Người ta vẫn cứ thờ ơ, người ta vẫn cứ dửng dưng, người ta vẫn cứ ăn chơi, người ta vẫn cứ nhởn nhơ. Mà tình thương của Chúa thì không muốn cho người ta bị hư mất như vậy. Cho nên Ngài kiên nhẫn, Ngài đợi chờ và Ngài tiếp tục gửi những cái dấu chỉ đến để cảnh báo người ta, để nhắc nhở người ta mau mau mà quay trở về đi. Họ cứ dửng dưng như vậy. Cho nên tôi đang trở lại cái chuyện đó là khi mà như vậy, người ta sẽ, một là người ta sẽ bị bi quan yếm thế, là không lo làm ăn gì nữa, không cố gắng, không chịu làm lụng gì cả nữa, không học hành, không cố gắng gì cả. Thứ hai là đi vào chuyện như là giới trẻ bảo vậy thì ăn chơi đi, hưởng thụ đi, nhậu nhẹt đi, mà cứ việc xả láng đi, vì chết đến nơi rồi, để dành làm cái gì nữa. Cho nên hai cái điều đó là cái điều vô cùng độc hại. Mà Gioan nói rằng có nhiều phản Kitô đến và gieo những cái tư tưởng độc hại, làm cho người ta xa rời giáo lý của Chúa, đi quá đà. Hãy ở trong giáo lý chân chính, ở trong giáo huấn của giáo hội. Chúng ta khi nào mà nghe chính lời của Đức Thánh Cha, nghe chính những giáo huấn của giáo hội nói về cái này cái kia, thì ta hãy tin và hãy làm theo. Còn lời đồn đãi của thế gian, rồi những xuyên tạc, rồi những tin thất thiệt, ta đừng có vội cả tin, mà làm cho chúng ta xa rời giáo huấn của hội thánh, xa rời giáo lý, xa rời kinh thánh, rồi ta sống hoang mang, rồi ta sống mất niềm tin, rồi ta buông xả, hoặc là buông xuôi, hoặc là buông xả láng. Cái điều đó chính mình làm mất chính mình, chính mình đánh mất. Cho nên người Pha-ri-siêu mới hỏi Chúa là vậy thì bao giờ nước Thiên Chúa đến? Chúa trả lời, nước Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được. Chúa nói rõ mà, nước Thiên Chúa không đến hiển nhiên một cách quan sát được, và người ta sẽ không nói ở nơi này hay ở nơi kia, vì này nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông, không ở nơi này hay ở nơi kia. Nước Thiên Chúa không phải là một nước mang tên giống như là nước Mỹ, nước Việt Nam, có lãnh thổ, có vị trí Đông Tây Nam Bắc, rồi có mọi cái ta có thể nhìn, có thể quan sát được. Đức Giê-xu nói rất rõ, nước Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được, không ở nơi này hay ở nơi kia, mà nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Nước Thiên Chúa đó là ai? Nước Thiên Chúa đó đang ở giữa các ông đó là ai? Là chính Chúa Giê-xu. Chính Chúa Giê-xu đang ở giữa mỗi một người chúng ta. Nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta, mà ta đi tìm chỗ này, đi tìm chỗ kia. Ta thấy có chuyện gì lạ là ta chạy đi ta tìm, ta đi ta toi, rồi ta đồn đãi nhau, mà ta quên rằng nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta đây, và đặc biệt là trong mỗi thánh lễ. Ta thấy khi mà thời tác viên hay linh mục cầm nói mình Thánh Chúa Kitô, anh chị em đáp mình Thánh Chúa Kitô, mình Thánh Chúa Kitô, mình Thánh Chúa Kitô, ba lần amen là ba lần mình tuyên xưng rằng nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng con, là Chúa đang ở giữa chúng con, đang hiện diện nơi bí tích thánh thể đây này. Mà khi chúng con thưa amen là chúng con tin rằng yes, ok, đã có, đồng ý, vâng, đấy đích thực là Chúa này, Chúa đang ở giữa con này, con đang cầm lấy Chúa, Chúa đang hiện diện ở giữa chúng con đây, và Chúa đang quy tụ chúng con lại đây, chúng con được rước lấy Chúa đây này, Chúa đang ở giữa chúng con đây này, không ở đâu xa nữa, không ở đâu xa nữa. Và lúc đó mình mới thấy được rằng là Chúa đang ở giữa chúng con rồi. Chúa đang ở với chúng con rồi, Chúa đang ở trong chúng con rồi, Chúa đang ở với mỗi một người chúng con rồi, thì còn cái gì mà phải lo lắng chỗ này, chỗ kia, khi nào Chúa đến nữa. Chúa đến chưa? Chúa đến chưa? Đến rồi! Chúa đến rồi! Chúa đến rồi! Chúa đến rồi, và một ngày, Chúa đến lần thứ hai, đó là ngày Quang Lâm, ngày Cánh Chung, ngày gọi là tận thế, ngày mà Chúa đến trong vinh quang của Chúa để quy tụ tất cả muôn loài lại để một trời mới đất mới xuất hiện, để lúc đó lành dữ, tốt xấu, cỏ lùng và lúa tốt phân biệt rõ ràng. Còn bây giờ là đang vàng thau lẫn lộn, vàng thau lẫn lộn, và mỗi một người chúng ta được mời gọi, được mời gọi trở thành những người mà loan báo cho người khác biết rằng Chúa đến rồi, Chúa đang ở giữa chúng ta. Bằng cách nào? Vì khi mà tôi chưa có Chúa thì tôi thế này thế nọ, nhưng mà bây giờ tôi có Chúa rồi, tôi khác rồi. Đấy là dấu chỉ cho người khác nhận biết Chúa. Nhớ cái câu chuyện như là hôm qua có một người chia sẻ về cuộc sống của chị ấy, lúc mà chị còn đang có chức có quyền, lúc mà chị đang nắm một nhiệm vụ quan trọng trong công ty, thì lúc đó là lúc nào mặt chị cũng ngước lên, chị chả bao giờ chị chả hỏi ai cả, đi vào công ty cũng ngước lên, về nhà cũng ngước lên, đi ra ngoài bên kia cũng ngách lên, mà bây giờ ta dùng chữ gọi là nó chảnh, nó kênh lắm, chả thèm nhìn ai, chẳng thèm chả hỏi ai, vì mình là số một rồi, có tiền, có quyền, có chức vị đầy đủ hết mọi sự trong tay, cho nên là chẳng cần ai cả, chẳng cần ai cả, và cũng chẳng cần Chúa luôn. Chẳng cần Chúa luôn. Chẳng thấy rằng Chúa đang ở trong mình. Chẳng thấy rằng Chúa đang ở giữa mình. Không thấy. Mà chỉ thấy có tiền, quyền, danh vọng, chức tước thôi. Cho nên đến một lúc mà Chúa phải đưa một cái dấu chỉ đến. Đó là công ty đã bị bể nợ. Và sụp đổ hoàn toàn. Và chị ta là người phải đi tù. Chị ta phải là người đi tù. Và lúc mà chị ta thấy mình mất hết tất cả rồi, thì lúc đó chị ta mới nhận ra rằng chị ta còn một kho tàng duy nhất, lớn nhất, đó là Chúa ở trong chị, mà xưa đến giờ tiền, quyền, danh vọng, chức tước nó làm che mất cái kho tàng đó. Không nhận ra Chúa ở trong chị. Cho nên chị đâu cần ai. Chị chỉ thấy có mình là Chúa rồi, là số một rồi. Cho nên chị lúc nào cũng ngước mắt lên. Còn bây giờ thì chị vào trong tù thì chị bắt đầu ngồi xuống và chị bắt đầu nhìn xuống cái thân phận của mình. Cái thân phận là không còn gì nữa. Mà nếu mà chị không nhận ra cái thân phận của mình không còn gì nữa thì lúc đó chị chỉ có đi tự tử. Nhiều người đi tự tử. Vì như vậy tôi gặp rất nhiều trường hợp đi tự tử hoặc là đánh mất niềm tin, bỏ Chúa luôn. Nhưng mà chính lúc mà bị mất hết tất cả đó, chị nhìn xuống, chị thấy rõ thân phận của mình, và vào trong tù thì chị còn lại một cuốn kinh duy nhất là 15 sự thường, 15 chẳng hạt mân côi. Chị bắt đầu biết lần hạt mân côi. Chị bắt đầu biết nhờ mẹ để đến với Chúa. Chị biết đón nhận lòng thương xót của Chúa. Chị biết thấy được rằng là Chúa đang xót thương mình qua cái biến cố này. Và từ đó thì cuộc đời của chị đã bắt đầu đổi khác. Cuộc đời của chị bắt đầu đổi khác. Dù ở trong ngục tù đấy, dù trong lao tuổi, nhưng mà chị đã thấy được rằng là bây giờ mình mới có được cái bình an và hạnh phúc đích thực hơn là trước kia mình có đầy đủ mọi sự, mà lúc nào cũng chỉ lao vào đi tìm tiền. Rồi sau thời gian ở trong tù, chị đi ra, chị được trả tự do, thì lúc đó chị bắt đầu làm lại cuộc đời của mình. Và ngày xưa thì chẳng thèm chào hỏi ai, bây giờ thì Chúa đã biến đổi lòng của chị ấy, biết cúi xuống bắt tay người này, hỏi thăm người kia. Có những người mà chị chào hỏi, người ta chẳng thèm chào lại chị. Chị biết rằng ngày xưa mình cũng như thế thôi, cho nên chị vẫn cứ kiên trì, cứ chào, cứ bắt tay, cứ hỏi thăm. Rồi có một lúc nào đó thì chính người ấy cũng sẽ chào bắt thăm, bắt tay hỏi thăm lại chị ấy. Và bây giờ chị mới thấy được rằng là nếu mà không có Chúa, không có nhận ra Chúa đang ở trong mình, lúc nào mình cũng ngước lên, chẳng thèm nhìn xuống ai, thì lúc đó mình có tất cả mọi sự mà mình đã mất tất cả vì đã đánh mất Chúa. Không thấy rằng nước Thiên Chúa đang ở với mình, không thấy rằng Chúa đang ở giữa mình. Còn bây giờ thì khi cảm nghiệm thấy Chúa ở mình biến đổi, mình biến đổi. Và khi anh chị em mình biến đổi như vậy thì người ta sẽ nhận ra rằng nước Chúa đang ở giữa chúng ta. Sao trước ông nhậu nhạt lắm mà sao giờ nó như vậy? À, bây giờ nó có Chúa rồi, Chúa đang biến đổi nó rồi. Vậy thì nước Chúa đang đến rồi. Nước Chúa đến rồi, cho nên đấy là một những cái dấu chỉ. Thì xưa nhóm này nó cãi nhau dữ lắm mà sao bây giờ họ họp nhau, họ cầu nguyện suốt sáng quá. À, đó là dấu chỉ nước Chúa đang ở giữa rồi. Thì xưa cái gia đình này nó xào xáo với nhau lắm mà sao bây giờ bình an hạnh phúc thế? Vì họ tối nào cũng họp nhau lại đọc kinh, lần hạt, lần chuỗi, lòng thương xót Chúa, nghe giảng. Ồ, nhờ vậy mà nước Chúa đang ở giữa căn nhà này rồi. Cứ như thế, nước Chúa được lan tỏa từ nhà này tới nhà kia, từ người này tới người kia, làm cho cái bóng tối của nghi nan, của ngờ vực, của vô tín, của vô đạo, nó sẽ bị ánh sáng của lòng tin nơi những con người nhận ra Chúa đang ở ta phá tan đi dần dần. Ủa sao vậy, cái này thấy dễ thương quá vậy? Nước Chúa đang ở giữa họ, cô ta đó, vì cô ta có Chúa rồi, bây giờ cô ta mới dễ thương như vậy. Trước kiều lắm, trước chẳng lắm mà nha, không chịu với ai đâu, không chịu nổi ai đâu. Đó, anh chị em cứ cứ làm như vậy đi, làm được. Đó, dấu chỉ cho người ta thấy rằng nước Chúa đang ở giữa chúng ta là cái sự biến đổi từ chính bản thân mình. Từ biến đổi chính bản thân mình mà tôi chứng được rất nhiều người được cái ơn nước ngày hôm nay. Từ ngày con biết đến lòng thương xót Chúa, từ ngày con được nghe giảng, từ ngày con gặp gỡ được những người mà họ đi loan báo, họ đi làm chứng, thì con đã được Chúa biến đổi. Con được Chúa biến đổi. Và họ được biến đổi như vậy thì họ cũng sẽ đi tiếp tục loan báo, làm chứng cho mọi người rằng nước Thiên Chúa đang ở giữa anh, ở giữa chị rồi, đừng đi tìm đâu nữa. Cho nên Đức Giê-xu nói tiếp là trước đó con người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ. Anh chị em thấy Chúa Giê-xu bị nhiều đau khổ và bị thế hệ này loại bỏ. Nước Thiên Chúa ở giữa rồi mà người ta không nhận ra, người ta loại bỏ, thì mỗi một người chúng ta đi theo Đức Giê-xu Kitô cũng vậy. Mình đi loan báo cho mọi người về nước Thiên Chúa, mình đi làm chứng cho mọi người nước Thiên Chúa, thì mình sẽ bị người ta ghét bỏ. Tại sao vậy? Tại vì anh chị em thấy là người ta đang ở trong bóng tối, đã quen ở trong bóng tối rồi. Bây giờ mình đưa cái ngọn đèn cầy đến sáng, người ta chói mắt, đúng không? Người ta chói mắt, người ta không quen, người ta sẽ thổi tắt đèn cầy và người ta xua đuổi mình đi. Cho nên mình đến mình loan báo nước Thiên Chúa cho người ta, mình đừng có nghĩ rằng là người ta sẽ hồ hởi hân hoan đón nhận. Đừng như thái độ đón nhận Chúa đâu, đúng không? Và họ cũng đã làm gì Chúa Giê-xu? Làm gì Chúa Giê-xu? Dân cho thái làm gì Chúa Giê-xu? Động đanh Chúa Giê-xu, loại bỏ Chúa Giê-xu, treo trần chuồng trên thập giá. Đó, nước Thiên Chúa đến đó, triều đại Thiên Chúa đến đó, và dân riêng của Chúa đó, mà chính họ lại là những người mà tưởng rằng nước Thiên Chúa là phải một nước hùng cường, Chúa phải là một vị vua thống trị, làm cho đất nước họ là bá chủ hoàn cầu, là được của cải, rồi được binh hùng, tướng mạnh, vân vân và vân vân. Họ không thấy được rằng Chúa đến như là một vua hiền lành, khiêm nhường, một người hết sức là âm thầm nhỏ bé, đến phục vụ và làm tôi mọi người. Họ không chịu được kiểu nước Thiên Chúa ấy, cho nên họ phải loại bỏ Chúa thôi. Thế thì khi anh chị em mình đến mà loan báo nước Thiên Chúa bằng chính cuộc sống của mình, cuộc sống lương thiện của mình làm cho những người bất lương họ khó chịu lắm, đúng không anh? Nhà xóm họ đang là ăn nhậu, rồi cái tự nhiên mình đến thì mình không ăn nhậu giống người ta có thích mình không? Không. Tự nhiên người ta lại phải nghe mình đọc kinh, cầu nguyện, chia sẻ. Cầu này vơ vẩn giờ này quần kinh với sách gì? Đúng không ạ? Rồi người ta làm ăn phi pháp, mình đến mình làm đồng hàng chân chính, làm cho người ta khó chịu lắm, đúng không? Vì không có đồng hội đồng thuyền với người ta, đúng không? Làm cho người ta cảm thấy là nhìn thấy đứa thiện, nhìn thấy đứa tốt là những người ác, những người xấu, họ khó chịu lắm. Họ tìm cách họ loại trừ mình thôi. Mà thưa cha, con không có tội gì cả. Cái tội của mình là tội mình không có giống như họ, không ăn chơi giống như họ, không có gian ác giống như họ, không có mánh mông giống như họ, không có ghen ghét giống như họ, cho nên họ loại trừ mình ra. Cho nên Đức Giêsu cũng đã bị loại trừ, chịu đau khổ và bị loại trừ. Và qua đau khổ, qua việc loại trừ ấy, Ngài cứu độ con người và Ngài đem được vinh quang hạnh phúc đến cho con người. Ngày hôm nay, anh chị em mình cũng vậy. Nếu mà mình muốn đến được cái vinh quang ấy, thì không có con đường nào khác là con đường của Chúa Giêsu, là qua thập giá mới đến được vinh quang. Ngày quang lâm, ngày phục sinh, thì Ngài cũng phải chết đi. Mà. Phải chết đi, mà chết không phải là chết ngon lành, mà chết ô nhục trần truồng trên thập giá. Cho nên, có những người hỏi, cha có buồn không? Buồn thì cũng có buồn chút. Tự nhiên con người thì cũng buồn, nhưng mà thấy rằng Chúa Giêsu mà còn như vậy mà, mình đầy tớ làm sao mà hơn thầy được. Bằng là may rồi. Cho nên Chúa mà còn bị người ta loại trừ, người ta giết bỏ, người ta treo trên thập giá, thì những người theo Đức Giêsu Kitô, những người loan báo tin mừng Đức Giêsu Kitô, làm sao mà tránh khỏi cái chuyện đó. Thôi, nếu mà gặp như vậy thì hallelujah, tạ ơn Chúa. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Vì như vậy con đang được nên giống Chúa rồi. Con đang được đồng hình đồng dạng với Chúa rồi. Con đang được trở thành dấu chỉ cho người khác thấy rằng nước Thiên Chúa đang ở giữa rồi. Và lúc đó lời kinh lạy cha mà mình đọc mới thực sự là lời kinh mà thúc đẩy mình hành động, là lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến. Mình vẫn cầu nguyện mà, cho danh cha được cả sáng, cho nước cha trị đến. Mà để cho danh cha cả sáng, nước cha trị đến, thì mỗi một người chúng ta được mời gọi trở thành những người tiếp bước chân của Đức Giêsu, loan báo tin mừng ấy. Mà khi loan báo tin mừng ấy, làm chứng cho tin mừng ấy, sống tin mừng ấy, thì thua thiệt là cái chắc, đau khổ là cái chắc, bị loại trừ là cái chắc, nhục nhã là cái chắc. Nhưng mà không bao giờ ta tuyệt vọng, không bao giờ ta bỏ cuộc, vì biết chắc rằng Đức Giêsu đã chiến thắng, biết chắc rằng qua thập giá chúng ta sẽ đến được vinh quang. Amen. 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 Amen.